Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trở về tìm về Bồ Đề hôm nay đó, tôi rất lấy làm hoan hỷ vì ngôi Đại Hùng Bảo Điện đó đã hoàn tất và mỹ thuật trang trí nội thất rất trang nghiêm. Và quan trọng hơn đó, trên 1.000 Phật tử về tu học vào những khóa tu, đó là sự tăng trưởng trong học và tu giúp cho người tu học có thể đặt gánh nặng khổ đau xuống, mở cửa đón nhận an vui hạnh phúc cho đời và cho mình. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài bệnh chấp ngã. Tôi có 3 bài thuyết giảng về vượt qua sự chấp ngã. 2 bài đầu tôi phân tích kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai ngay sau thuyết giảng bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh này, Đức Phật đề cập đến việc nhận thức một cách chân chính để tách ly và vẫy tay chào khỏi nỗi khổ niềm đau. Đối tượng cần được nhận thức đúng bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức khi bị vô thường và nỗi khổ niềm đau tấn công đó. Người tu học Phật cần phải quán niệm một cách chân thực rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, và cái này không phải là sở hữu của tôi. Thường nỗi đau đó bám ở trên thân thể dưới tác dụng của hệ thống thần kinh một cách chằng chịt từ não bộ cho đến là tất cả các thần kinh trên thân. Nó làm cho chúng ta có cảm giác là đau, nhức, khó chịu do vô thường, tai nạn, bệnh tật chi phối. Các nỗi khổ thì phần lớn bám vào cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cái tri giác bao gồm luôn cả thái độ sống. Và 4 phương diện này đó là thường có cái nền tảng bám víu đó là tâm. Cho nên khi chúng ta thực tập và đây không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi đó, thì nỗi khổ niềm đau đó dầu có như một hiện thực, không tiếp tục là khống chế một cách dai dẳng như là những con đĩa bám lên trên thân thể của con trâu. Nhờ đó đó, nỗi khổ niềm đau đó được lắng dịu xuống, được tháo mở dần và được chuyển hóa. Tôi cũng có một bài thuyết giảng về vượt qua chấp ngã liên hệ đến 4 phương diện chính mà các bậc tổ sư của trường phái Yoga Chara thường được dịch ở trong Hán Việt, đó là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông đó, đề cập đến đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. 3 bài pháp thoại này được phổ biến trên YouTube. Quý vị có thể vào Google gõ tên tôi và chữ chấp ngã hay là vô ngã, quý vị sẽ nghe được 3 bài phân tích điều trên, cũng như là một số các vấn đáp ngắn trong vòng 10 đến 15 phút để có cơ hội tìm hiểu về chiều rộng lẫn chiều sâu về đề tài này. Trong pháp thoại hôm nay đó, thì tôi nhấn mạnh đến 4 phương diện khác mà người vướng vào bệnh chấp ngã đó lúc đó ít khi để ý đến, cho nên nỗi khổ niềm đau cứ như thế tiếp tục gia tăng. Và do vậy đó, dầu có tu học Phật nhưng vẫn chưa có thể rũ bỏ được những tâm lý chấp trước liên hệ đến cái tôi. Trong tiếng Pali đó, cái tôi được gọi là Atta, tiếng Sanskrit gọi là Atman. Đây là một loại nhận thức lúc đầu nó gắn liền với thói quen sử dụng ngôn ngữ chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất, tôi, tao, tớ, để đối lập lại với cái chủ từ nhân xưng ngôi thứ hai là những người đang đối diện trước mặt chúng ta, hoặc là để đối lập lại với cái chủ từ nhân xưng ngôi thứ ba, những người đang vắng mặt. Thì bằng cái thói quen ngôn ngữ á, chúng ta thường lấy cái chữ tôi trong tiếng Việt hay là tao một cách thân mật hay là một cách là bình dân để tiếp xúc đối đãi với người thân, bạn bè, bà con và mọi người trong xã hội. Và chúng ta xem cái mô tả đó là chuyện rất thường tình, luật pháp cũng thừa nhận như thế, quan hệ xã hội, dân sự cũng thừa nhận như thế. Cái đó được gọi là mặc định về cái tôi. Khi một nỗi khổ niềm đau nào nó trỗi dậy đó, thì chúng ta thường gọi là tôi đau, tôi khổ, tôi cảm xúc, tôi thái độ, tôi nhận thức, tôi đánh giá, tôi quan điểm. Mà trên thực tế đó, tại Đức Phật, là tôi đang chấp vào tính tổ hợp, nhân duyên, cấu tạo. Và chúng ta giữ cái nỗi khổ niềm đau đó với cái được gọi là tôi này. Chính vì thế nỗi khổ niềm đau rất khó có cơ thể gọi là thoát ra khỏi cơ thể và tâm thức của chúng ta. Bốn phương diện mà ngày hôm nay chúng ta cùng học đó, trên tinh thần ứng dụng lời Phật dạy, đó là cái tôi đẳng cấp xã hội, cái tôi mặc cảm tự ti, cái tôi chỉ trích chống phá và cái tôi sở hữu. Bốn phương diện này đó, phần lớn những người không tu học Phật đó, thường bị vướng kẹt. Những người tu học Phật mà không đi vào chiều sâu đó cũng có thể bị vướng kẹt ở phương diện hay là phương diện khác. Cho nên là tu học là làm thế nào đó để mà mặc ngoài cái việc không chấp vào mọi sự vật hiện tượng, tức là chấp pháp, thì chúng ta cũng đồng thời rũ bỏ được mọi cái chấp liên hệ đến cái khái niệm tôi là. Tôi đó thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại hay là thuộc về tương lai. Và cần phải tu tập để vượt qua được bốn phương diện này. Thì lúc đó người tu tập như thế đó sẽ mở được tâm từ bi lớn, trải nghiệm được trí tuệ lớn, hài hòa, hài đồng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Mà bất kỳ ai, giàu ở tầng cấp nào, vị thế xã hội nào, đều có thể tiếp xúc được và trải nghiệm được cái sự thân tình mang tính người của người đó. Và do vậy đó, bằng tấm gương chói sáng đó đó, người tu học là thực tập là vượt qua được cái bệnh chấp ngã đó, sẽ trở thành là những người rất dễ thương. Quý vị có muốn trở thành người dễ thương không? Điều một, vượt qua cái tôi đẳng cấp xã hội. Bất cứ một xã hội nào, dầu là quá khứ hay là hiện tại, ở châu Á hay là phương Tây, việc bị vướng vào cái tôi đẳng cấp xã hội đó đã trở thành như là một thói quen tâm lý và thói quen xã hội, đến độ là chúng ta xem rằng nó là chuyện rất bình thường. tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Trở về trước đó đến 2-3 ngàn năm, mà thậm chí cho đến bây giờ đã trải qua 26 thế kỷ chân lý Đức Phật được truyền bá. Những người theo Ấn Độ giáo Tạng Độ đó vẫn còn chấp vào cái tôi đẳng cấp xã hội này, bởi vì nó được là biện hộ bởi kinh thánh Vệ Đà, được xem như là trục xoay chân lý mà những người tu học theo đạo Bà La Môn đó càng phải nương tựa vào. Theo kinh điển Vệ Đà giáo, nay gọi là Ấn giáo, thì Thượng Đế tức là Phạm Thiên Brahma khi tạo dựng ra con người và dẫn dắt đó, đã phân chia con người ra làm 4 đẳng cấp xã hội. Đẳng cấp Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Đẳng cấp Sát Đế Lệ độc quyền về chính trị, quân sự và cai trị đất nước. Đẳng cấp Thương Gia độc quyền về kinh tế và kinh doanh, vận hành hết toàn bộ các cái hoạt động mậu dịch của một đất nước. Và thấp nhất là hạ cấp Thủ Đà La, những người bị lợi dụng trà đạp nhân phẩm để phục dịch cho ba giai cấp trên. Theo chủ nghĩa giai cấp xã hội mà đạo Bà La Môn đã nêu ra đó, thì một thiểu số gồm có ba giai cấp, đó là giai cấp và chính trị, giai cấp tôn giáo, giai cấp thương gia, nắm và quản lý hết tất cả các hoạt động của xã hội. Cho nên những người đó đó luôn luôn chấp vào cái tôi đẳng cấp xã hội của mình để khinh thi, chà đạp và ứng xử rất bất công với những thành phần mà họ cho rằng là thấp cấp hơn họ. Thì theo kinh điển Vệ Đà đó, những người thuộc giới cùng đinh nô lệ đó, đụng vào cơ thể của một người giai cấp cao nào đó, thì người đó bị trở nên bất tỉnh. Và chế độ cấp này đó, nó được mặc định mang tính di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua cái họ tộc mà người đó được sinh ra và mang tên. Khi còn là một thái tử trong cung, Đức Phật đã nhận thấy đây là một chủ nghĩa chà đạp nhân phẩm núp bóng dưới hình thức tôn giáo và phục vụ cho các mục đích chính trị. Ngài rất bất mãn. Nhưng nếu làm vua của nước Sakya thì Tất Đạt Đa nhiều nhất có thể làm được đó là xóa bỏ chế độ đặc cấm xã hội này ở tại tiểu quốc của mình. Đa Kỳ Ấn Độ lúc đó gồm có 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, nghĩa là 15 tiểu bang còn lại có thể giấy khởi cái cuộc chiến chống lại vua nước Sakya, mà có thể ngài kế thừa ngai vàng từ cha của ngài là vua Tịnh Phạn. Không thỏa mãn với những cái quyền lợi một cách bất công mà các vị vua có thể đạt được cao nhất ở trong cõi đời này, thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. Sau khi phát hiện con đường trung đạo, tức là bát chánh đạo, thực tập thiền quán miên mật 49 ngày đó, thì Sa môn Tất Đạt Đa đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật, tức là đạo tuệ giác ở trên quả địa cầu này. Và suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã trực tiếp hoặc gián tiếp bằng chân lý và đạo đức, cũng như là tấm gương chói sáng của ngài, đã nỗ lực xóa sổ chủ nghĩa đẳng cấp xã hội của Ấn Độ. Cái cách mà ngài làm đó, đó là cho phép mọi thành phần trong xã hội của Ấn Độ, dù là thuộc giai cấp nào, đều được bình đẳng vào trong đạo Phật để trở thành một vị sa môn, tức là một tăng sĩ vô thần. Và Ngài đã đưa ra một cái ảnh dụ giống như là trăm sông. Khi tuôn về biển cả đó, thì tên gọi của từng con sông có trước đây đó đã bị xóa đi, chỉ còn được gọi chung đó là biển, và vị chung của đó là vị mặn đó. Ngoài ra thì Đức Phật còn xóa chủ nghĩa phân biệt giới. Nếu như xã hội Ấn Độ dưới nền tảng của kinh điển Vệ Đà chủ trương á, người nữ khi chưa lấy chồng á, lệ thuộc vào cha, khi lên xe hoa thì lệ thuộc vào chồng, nếu chồng mất sớm á, thì người mẹ đó phải lệ thuộc vào con trai trưởng, thì trong nền chân lý mà được Đức Phật truyền bá đó, thì Đức Phật đã tạo cơ hội cho người nữ trở thành là nữ tu để bình đẳng pháp lý, bình đẳng về chính trị, bình đẳng về xã hội, bình đẳng về giáo dục, bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về tâm linh và bình đẳng về tu chứng. Đó là lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tức là đi trước cái xã hội phương Tây 2-3 thế kỷ, Đức Phật đã nâng vai trò của người nữ lên cao nhất để xóa đi cái bệnh chấp ngã vào cái đẳng cấp xã hội. Mà theo Đức Phật đó, người cao quý không phải lệ thuộc vào gia tộc, vị thế xã hội mà người đó đang sở hữu. Người cao quý phải là người sở hữu được trí tuệ, đạo đức, từ bi và các phẩm chất cao thượng mà con người cần có. Đây là một cái quan niệm đạo đức đối lập hoàn toàn với học thuyết đẳng cấp xã hội mà Đạo Bà La Môn đã có. Nhất là điều đó để chúng ta thấy là bệnh chấp vào đẳng cấp xã hội đó, nó đã có vài chục thế kỷ rồi, bây giờ nó vẫn thế. Nó núp dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như mọi người nào đó xuất thân từ gia đình danh giá thì luôn luôn nghĩ rằng là tôi đó ở vị thế cao, những người khác là ở vị thế thấp, cho nên đó, họ đi đâu cũng phân biệt, và muốn là họ có một cái vị thế đứng quan trọng thì họ mới tham gia. Một hình thức khác đó là người có bằng cấp cao, học vấn lớn, và họ đòi hỏi rằng là tôi phải có một cái đẳng cấp xã hội ở trong một cái tổ chức đó, một hội đoàn đó thì tôi mới làm. Còn nếu không đặt tôi vào cái vị thế đó, đó thì tôi không làm. Cho nên đó, họ đã đánh mất cơ hội đó, đó là làm được những việc khó làm. Và cuối cùng rồi phần lớn những người như thế đó, gần như là suốt cả một kiếp người không có cơ hội để phục vụ cho xã hội cộng đồng, lấy đâu mà có cơ hội làm tốt chính mình. Cũng có một số người chấp vào đẳng cấp xã hội khi tham gia Phật giáo thì họ dễ cảm thấy bị xúc phạm. Nếu mà một người nào đó lỡ nói một điều gì đó không hay, cái đẳng cấp mình là cao mà, bây giờ đó mình phải vào Phật giáo hòa đồng với những người khác, thì những người như vậy đó, nếu thiếu tu tập thì rất là khó có thể trụ vững được ở trong đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo bình đẳng. Phần lớn vô chùa đó, vào những cái khóa lễ thì chúng ta đâu có phân biệt đối xử gì đâu. Ai vào trước là ngồi trước, ngồi vị thế trên, còn ai vào sau thì ngồi sau. Dù ở bên ngoài đó mình có thể là CEO của một tập đoàn, giám đốc và chủ tịch tập đoàn quản trị của một tổ chức, nhưng vào trong chùa thì không có phân biệt, mình có thể ngồi với một cái người thất nghiệp, thậm chí ngồi sau người thất nghiệp. Nếu mà mình không có tu gọi là vô ngã để mà xóa đi cái chấp vào đẳng cấp xã hội đó, thì rất có thể tồn tại lâu dài ở trong Phật giáo. Và điều đó được hiểu là gì? Bị vướng kẹt vào cái tôi, và do vậy mất cơ hội để tu tập vượt qua những điều đáng làm. Khi tham gia là Phật sự đó, thì những người mà có đẳng cấp xã hội cao đó cũng rất là khó bền vững. Thì khi là Phật sự đó, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận các cái dư luận phê bình, chỉ trích, tấn công, ganh tị, phá đám, cho cái bánh xe của những người thiếu hiểu biết, của những người thiếu tu. Và bây giờ mình ở một cái vị thế cao ngoài xã hội, vào chùa bỏ thời gian công sức tâm huyết tiền bạc ra mà mình bị nói nặng nói nhẹ, cái cảm thấy dễ tự ái lắm. Rồi chúng ta phải thấy rất rõ rằng là mục đích làm Phật sự là để tháo mở cái tôi, mà tôi thường gọi nó giống như là cái vỏ sầu riêng vậy đó. Đi tới đâu đó đụng chạm chỗ A, dướng kẹt chỗ B, rỉ máu chỗ C. Cho nên đó, mình phải hạ thấp mình xuống, hài hòa, hài đồng, thân thiện, cởi mở, vui vẻ với tất cả mọi người. Vì làm Phật sự đó cũng như là làm dâu trăm họ vậy. Cũng có rất nhiều người làm được việc như thế, họ hài đồng cởi mở. Nhưng mà ở một mức độ nhất định, khi mà người ta phê bình, chỉ trích, tấn công nhiều quá, thì cảm thấy mệt mỏi, thôi mốt tôi không làm Phật sự nữa, để tôi làm khách thôi. Lâu lâu vào chùa, được mấy thầy mời vào phòng khách, ngồi lễ lộc nào cũng được, mời gọi, tán dương, khen tặng, sướng hơn. Còn làm Phật sự mệt mỏi quá, mà dễ bị phiền não. Đó là vì mình không chịu nỗ lực để khắc phục và vượt qua cái tôi của mình. Cho nên đó, có vai trò vị thế xã hội cao cộng với cái sức điềm tĩnh và trí tuệ đó sẽ giúp cho người đó không quan trọng quá về mình nữa. Và mình làm Phật sự đây đó là làm cho Phật pháp rộng hơn đó, về phương diện nhân quả đó, là mình đang làm tốt đẹp và hoàn thiện các nhân cách cao quý nhất cho bản thân mình thôi, chứ không phải làm cho người khác đâu. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải khéo léo hơn, bền trí hơn, để không phải bỏ cuộc nửa chừng, chán nản, thất vọng. Rồi nếu mà lỡ thầy trụ trì có nói mà một cái gì đó góp ý hay là đánh giá mà mình cảm thấy tự ái, là tự động những người đó dễ dàng bỏ đi chỗ khác lắm, họ không có bền vững được. Mình phải tập lắng nghe. Nếu giả sử ông thầy ông nói chưa đúng về mình thì mình cũng tạo cơ hội để được hiểu đúng. Và giả sử mà có bị hiểu sai cũng chẳng sao, vì mục đích của chúng ta là làm Phật sự. Những điều gì mình cần chia sẻ minh bạch hóa thì mình cứ giải thích ra, rồi bằng cái tấm lòng mà chân chất thì cái đúng luôn luôn được tỏ sáng đâu. Không có lý do gì mà mình phải vì người A, người B, người C mà phải bỏ đi các cái Phật sự lớn mình đang làm. Đó là cái tôi đẳng cấp xã hội đó. Nó rất là tế nhị. Ở một phương diện khác á, mặc dầu có nhiều người không có đẳng cấp xã hội cao nhưng mà có cái tâm á, tự cao, tự hào, tự đại, họ đi tới đâu cũng tạo ra những cái rào cản xã hội cho mình là số 1, và những người khác đó là thấp bé, dở, tệ, xấu, kém, và thậm chí là phê bình, chỉ trích, nói nặng, nói nhẹ, ứng xử mình như là một cái thượng cấp và tất cả mọi còn lại là thứ cấp. Tức là có cái phân biệt xã hội rất là rõ rệt. Thì những người như vậy đó rất khó tu, và cần phải nỗ lực tu để làm cho mình nó trở nên dễ thương hơn, dễ mến hơn, dễ gần gũi hơn. Chứ bằng không cái đó đi thế đâu, dù mình có tài năng cỡ nào đi nữa, mọi người xung quanh chúng ta cảm thấy là sợ hết, mệt, mệt mỏi lắm. Vì những người như vậy rất thích bắt bẻ, rất thích chỉ trích, rất thích nói nặng nói nhẹ, rất thích hơn thua đủ, cãi giả, tranh chấp, biện luận, nói cái gì cũng cãi được hết á. Bởi vì đâu, họ đâu bao giờ thừa nhận họ sai, cũng không bao giờ thừa nhận họ kém, họ thấp. Mà đang khi đó là có nhiều người khác á, người ta có trình độ hơn, phương pháp tốt hơn, làm mà với một cái hiệu quả cao hơn, thì những người như thế là dễ tự ái lắm. Họ không bao giờ thừa nhận cái yếu kém của mình, cho nên đi chỗ nào đó nó gây trở ngại cho đó. Thì để vượt qua cái tôi đẳng cấp xã hội đó, thì chúng ta phải học theo Đức Phật, đó là phải chấp nhận học thuyết bình đẳng. Con người đó, dầu ở vị thế xã hội nào cũng đều có hai tay, hai chân, cái đầu. Và trên cái đầu đó là gồm có hai con mắt, một lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai. Nhân cách của người đó, đó là có những cái tiềm năng để trở thành Phật trong tương lai. Cho nên chúng ta học theo kinh Pháp Hoa: tôi không dám khinh thường người khác, tôi không nên tự cao tự đạo, tự hài, tự hào về chính mình. Tôi cần phải trở nên hài hòa, thân thiện, cởi mở, vui vẻ, hoan hỷ. Tôi cần phải nâng đỡ, chứ không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không thượng đội hạ đạp những người thấp bé hơn mình. Thì những người như vậy đó, ở vai trò xã hội càng cao mà ứng xử có tình người như thế đó, thì tự động uy tín của họ đó nó được quý trọng hơn. Và những người làm việc dưới trướng họ sẽ trở trung thành hơn, vì nó không có một cái rào cản nào hết á, cho nên người ta càng quý trọng và càng kính nể hơn, họ không mắc mắc vào đâu. Nên nhớ là khi một cái cục vàng hòa lẫn vào trong các cục đá và những cái vật lấp lánh, thì vàng lẫn vẫn là vàng chói sáng nhất thôi, người ta nhìn cái là nhận ra được liền. Đừng có nghĩ là mình khi ở vị trí thao đẳng cấp lớn mà trở nên bình dân thì mình mất giá trị, cái đó không có đâu. Càng bình dân chừng nào thì mình càng chói sáng chừng đó. Tôi thường nêu ra một cái ví dụ về cái chiều cao của tôi. Tôi chỉ cao có một thước 47 thôi, và trong các tu sĩ chắc có lẽ là tôi phá cái đầu về chiều cao. Mỗi lần đi tới một tỉnh thành nào khác đó, thì các Phật tử có cơ hội nghe những bài pháp thoại của tôi trên mạng đó, mới lời hỏi: có phải thầy là thầy Nhật Từ không? Thì tôi giả vờ nói là không phải, thầy giống giống chứ không phải. Cái mấy Phật tử đó: hèn gì, con thấy ông thầy Nhật Từ ở trong đĩa, ông đẹp trai, ông cao ráo lắm chứ phải đâu giống như thầy. Tại vì trong băng á, giảng sư chỉ được quay có nửa người thôi, từ cái vùng ngực lên tới cái đầu. Mà người cao người thấp á, đang lúc mà ngồi thì mình không có phân biệt được, đứng lên mình mới biết ai là cao thấp, đúng không ạ? Thì rất nhiều người họ gặp tôi và họ cứ nghĩ là giống giống với ông thầy Nhật Từ thôi, chứ không phải ông thầy Nhật Từ. Thì mình nói đùa cho vui vậy thôi. Rồi còn những người nào mà ta đã biết tôi rồi đó, mỗi khi có cơ hội xin chụp hình đó, thì nhiều người ta dễ thương lắm. Có người cao thước 8, thước 7, cái giả bộ họ quỳ xuống để cho ông thầy Nhật Từ được cao hơn chút. Và có nhiều người ta khum xuống như thế này nè, khum cố tình thấp ông thầy Nhật Từ là nửa cái đầu. Rất là dễ thương, rất là vô ngã. Và tôi đều nói với những người đó rằng đó: quý vị đừng có lo, thầy Nhật Từ không có phước tướng, nhưng mà thầy Nhật Từ có những cái phước khác. Quý vị đang có phước tướng thì nên hưởng cái phước tướng của mình. Không có gì phải ngại ngùng mà phải hạ thấp người mình xuống, phải quỳ xuống để cho ông thầy Nhật Từ được cao. Ông thầy Nhật Từ ông đâu có mặc cảm về cái chuyện ông bị lùn đâu sợ. Cho nên á, càng hạ thấp mình xuống thì mình được người ta nâng lên. Nhưng còn á, đề cao mình lên á, thì người ta ghét, ta ganh tị, ta cố gắng người ta triệt tiêu mình. Đó là cái thói đời mà. Cho nên đó là ở vai trò càng cao mà mình càng ứng xử vô ngã, bình dân, giản dị, chân thành, chân chất đó, thì đảm bảo uy tín và uy đức của quý vị ngày càng được tỏa sáng. Và đó là một sự thực tập Phật giáo rất có lợi về phương diện quan hệ xã hội và có lợi ích cho bản thân mình. Điều 2: vượt qua cái tôi mặc cảm tự ti. Đối lập với cái tôi đẳng cấp xã hội đó, một số người rơi vào trạng thái mặc cảm. Mặc cảm là một cái loại cảm xúc tự hạ thấp mình xuống khi nhìn thấy bối cảnh gia đình của mình sinh ra thua kém hơn những gia đình khác, vị thế xã hội của mình á, là chẳng giống ai, chẳng bằng ai. Hoặc là có một số người mặc cảm về đồng lương, hoặc là mặc cảm về chiều cao, mặc cảm về màu da, mặc cảm về vóc dáng, mặc cảm về những gì mà mình đó là muốn có mà mình lại không sở hữu được, đang khi những người khác thì đầy đủ những thứ này. Có hàng trăm loại các mặc cảm khác nhau mà bất kỳ ai bị vướng kẹt vào đó, cái khổ đau đó, mặc cảm đó đã làm cho người đó mất hết tự tin, rụt rè, e lệ, thẹn thùng, sợ hãi, cúm rúm, co ro khi có mặt ở trước quần chúng. Những người như thế rất là đáng tội, tức là họ biết thân phận của mình. Mà đang khi đó, đạo Phật đó dạy đó là tất cả mọi người đều có tiềm năng, mà tiềm năng lớn nhất là trở thành Phật. Đang khi mình thua những người khác một cái gì đó có quan trọng đâu. Mình có thể thua kém người A ở phương diện A, dở người B ở phương diện B, nhưng ở phương diện C, D, E, bằng những cái nỗ lực có phương pháp, chúng ta có thể ngang bằng hoặc cao hơn những người khác. Như vậy trong cuộc đời này đó, gọi là kém cái phần A mà nổi trội phần B, âu cũng là bình thường, có gì đâu phải bị mặc cảm. Giống như nãy tôi nêu ra cái tình huống tôi có chiều cao thấp. Có một số người họ phê bình đó, họ nói tôi là ông thầy lùn mã tử. Tôi thấy cũng bình thường, thì mình lùn, tôi nói mình lùn có sao đâu. Còn nếu mà tôi cao 1 thước 8 mà ai đó ghét tôi, nói tôi rằng là ông thầy Nhật Từ là ông ấy là ác nhân thất đức, cho nên đó là ông trời ông trừng phạt cho ông này, ông lùn sủng mà lớn không nổi, thì tôi lại càng không nên buồn nữa. Vì người ta đang nói một ông lùn nào đó, chứ không phải nói một ông 1 thước 8 này. Cho nên á, người có tu học thực tập đó là cái tâm vô ngã đó, nó giống như là mình đang có một cái áo thiết giáp vậy đó, bảo hộ mình một cách rất là bình an. Tất cả những lời phê bình, chỉ trích, tấn công, nói xấu, nặng nhẹ, khiêu khích, châm biếm, xuyên tạc á, gần như là không có tác động, không ảnh hưởng gì đến mình được. Bản chất của người mặc cảm là luôn luôn là cảm thấy dễ tự ái. Đôi lúc họ núp bóng dưới hình thức là tự trọng, tức là tôn trọng chính mình, cho nên nỗ lực hết mình, không dám làm bất cứ một cái gì đó để cho ta khinh thường mình, là nói xấu mình, hạ bệ mình. Thì cái tính tự trọng đó về căn bản nó là một cái đức tính tốt, nó làm cho mình đó là cố gắng làm sao đó là đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn, chuẩn mực hơn ở ngoài xã hội, trong tương quan với mọi người. Nhưng khi mà cái lòng là mặc cảm núp bóng dưới cái sự tự trọng á, nó làm cho người đó bên ngoài thì tỏ vẻ là hân hoan vui vẻ, là biết tôn trọng mình, nhưng mà bên trong đó thì người đó cảm thấy là thua sút người khác dữ lắm, cho nên họ có cái cảm giác rất là đau. Mỗi khi ai lỡ lời nói một cái gì đó là họ chấp trong lòng, họ ghim để trong bụng, rất khó bỏ qua. Sống với những người mặc cảm tự ti đó, họ dễ rơi vào cái tình trạng đó là tưởng tượng, và họ nghĩ ra những cái điều không có sự thật. Do cái mặc cảm quá đó, nó dẫn đến tình trạng đó, vì dễ bị hiểu lầm. Người mặc cảm tự ti khi mà được một người khác giúp đỡ về tài chánh, và người giúp đỡ này á, người ta góp ý về cái cách để mà mình làm kinh tế hay là buôn bán, làm thế nào để mình trở nên giàu hơn, có uy tín hơn, vững chãi hơn, thì những người mặc cảm nghĩ rằng là tôi á, đang bị coi thấp, đang bị khinh thường, đang bị coi rẻ, đang bị xúc phạm, tôi mới nhận cái chút viện trợ, chứ giúp đỡ thôi, bắt đầu đó là đánh giá tôi thấp à. Đang khi cái người giúp đỡ đó, người ta không hề có cái nhận thức đó, cũng không hề có cái dụng ý đó. Người ta đang muốn giúp một người bạn một cách rất là chân thành, chia sẻ những gì mà họ hiểu biết, để cho cái người không may mắn như họ đó có thể có cơ hội gọi là thăng tiến chính họ lên. Cho nên người tự ái đó rất dễ dàng đó, tức là làm cho người đó là chối bỏ hết tất cả mọi trợ giúp. Họ trở nên tự hào bên trong chính trong là tôi thà tôi nghèo chứ tôi không muốn giúp nhờ ai giúp đỡ, tôi có cái lòng tự trọng của tôi, cái đó là sai lầm. Đạo Phật ngoài học thuyết tự lực, đừng xem như cái con đường để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của bản thân và giúp cho mình được thăng kiến, thì còn dạy chúng ta biết tiếp nhận những sự trợ giúp tích cực, cái đó gọi là tha lực. Tôi nói đây là trợ giúp tích cực ở trong dấu ngoặc kép, nó khác với cái tính ỷ lại, dựa dẫm, lười biếng, nhút nhát, gần như là không chịu tự nỗ lực, lúc nào cũng dựa dẫm vào cha mẹ, dựa dẫm vào người thương mình, dựa dẫm vào người giúp đỡ mình, mà thậm chí là lợi dụng tấm lòng tốt và chân thật của người khác nữa. Những người như thế là rất là tệ. Còn đây đó, người tích cực là tiếp nhận những cái trợ giúp đó là tốt từ những người thân, từ bạn bè, từ xã hội, từ cộng đồng, để làm cho chính mình đã được chói sáng. Không, đó không có gì phải đi tự ái hết trơn á. Vì người tu học Phật á, khi mình nhận trợ giúp của ai á, là mình không có phủ ơn, không có đền ơn á, bằng cách đó là trả oán. Và mình nỗ lực là giúp đỡ lại cho xã hội, cho cộng đồng, hoặc là giúp trực tiếp người trực tiếp đã giúp mình, hoặc là giúp những người khác. Đó là chúng ta đền ơn, đáp nghĩa, hồi đáp lại cho xã hội. Cho nên đó là đang khi mình nghèo khó, trở ngại, bất hạnh, gặp những cái chướng tai gai mắt, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, nói chung là nghịch cảnh, thì đừng có tự ái, mặc cảm, tự ti, hãy là hoan hỷ và vô ngã để nhờ những cái trợ giúp tích cực. Nhờ đó đó chúng ta vượt qua được những cái trở ngại này một cách dễ dàng và trở thành là người thành công. Người mặc cảm tự ti dễ rơi vào bệnh trầm cảm. Mà dấu hiệu ban đầu của nó là gì? Không dám giao du, dẫn đến tình trạng không thích giao du. Không dám tiếp xúc, dẫn đến tình trạng không thích tiếp xúc. Rồi đó là thu rút mình vào căn nhà của mình, không tiếp xúc với ai, không nói chuyện, không chia sẻ, không giải bài, đè nén nỗi khổ niềm đau ở trong lòng thôi. Và cái sự đè nén nào nó cũng có sức chịu đựng nhất định. Đến lúc cái mức đè nén đó nó đã lên quá cao thì người đó bị nổ tung ra, thì cái nỗi khổ niềm đau đó nó văng tung tóe hết, nó gây ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa. Giờ đó đừng bao giờ đè nén, mà phải nỗ lực chịu đựng tích cực. Chịu đựng tích cực là mình hiểu nghịch cảnh xảy ra với cuộc đời này đó là một chuyện rất bình thường. Ai muốn trải qua các thành công đều ít nhiều có những cái chướng duyên thử thách hết á. Cho nên khi tôi gặp phải một trở ngại thử thách, tôi không để mà phải buồn phiền bản thân mình, than phiền cái số phận mình. Người than ngắn thở dài đó cũng là một biểu hiện của một người bị mặc cảm. Cho nên là muốn vượt qua được cái này đó, trước nhất đó, chúng ta phải tin rằng là tôi có những tiềm năng để trở thành những người thành công, có uy tín, rạng danh, nổi trội và được nhiều người quý mến ở trong đời. Cho nên tôi không nên khinh thường chính tôi. Tôi hãy nỗ lực bắt chước những tấm gương chói sáng để tôi trở thành họ ở trong tương lai xa hoặc ở tương lai gần thôi. Phải cam kết như thế để chúng ta tự phá cái luật chính mình. Để làm việc này, quý vị cứ tập đó là nhón chân vối tay về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi mà chị em phụ nữ mang giày cao gót đó, thì chị em nó sẽ được nâng chiều cao là vài cm hoặc là một tấc mấy. Còn khi mình tập thể dục á, áp mặt vào tường, nhón chân lên á, thì dầu không có giày cao gót chúng ta vẫn cao hơn được một tấc mấy. Và vối cái tay lên thì chúng ta sẽ nâng cái chiều cao nhỉnh lên được gần 1 cm nữa. Đối với con em chúng ta ở tuổi 10 cho đến 15 rưỡi đó, ngoài việc cho uống sữa, chơi thể thao, quý vị nên hướng dẫn con cháu là tập cái bài động tác đó là nhón chân vối tay, thì chiều cao của các cháu nó sẽ được cải thiện và tốt hơn là chiều cao của cha mẹ, vài cm cho đến là một tấc là chuyện bình thường thôi. Con cháu Việt Nam được sinh ra ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu do chế độ dinh dưỡng tốt á, thường cao hơn cha mẹ một tấc đến tấc rưỡi. Như vậy là người Việt Nam không đến nỗi nào là người thấp bé đâu, là bởi vì chúng ta là nghèo quá, chế độ ăn uống không chuẩn, chất lượng calorie thiếu, cho nên nó dẫn đến là bị lùn. Trong gia đình tôi đó, phần lớn ai cũng là một thước 6 trở lên. Có mình tôi là thước 47 thôi, tại vì tôi vào chùa từ nhỏ. Mà giai đoạn năm 84 đó thì các chùa phần lớn ăn cơm trái, rồi ăn mì gói vụn. Tại vì lúc đó Phật tử phần lớn ta không đi chùa, cái giai đoạn đó rất là khó khăn. Mà tôi từ nhỏ sanh ra trong gia đình nghèo, cho nên là gần như không biết để uống đến sữa mẹ, mà có uống sữa sữa bò nữa, thiếu cái chất để mà nó làm cho xương được lớn. Và từ đó nó bị còi xương. Chứ so với em gái và chị gái tôi cũng lùn hơn nữa. Thì tôi tạm gọi đó là cái nghiệp quá khứ của mình ở một kiếp nào đó. Thì giờ tự động mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh gặp những cái khó khăn như thế, dẫn đến cái tình trạng đó là văn hóa ăn uống nó thiếu các dưỡng chất. Cho nên đó, dầu đó, mình nỗ lực muốn cao cũng không cao được. Vì khi còn làm chú tiểu đó, năm đó là 14 tuổi, tôi chơi thể thao nhiều lắm. Mỗi ngày hit paraflip đến là 5-6 lần, một lần là 30 cái đến 100 cái. Rồi tôi học võ thiếu lâm, võ karate, đủ thứ hết trơn á, mà chiều tao cũng không được cải thiện. Cho nên là mỗi cái lần đi tới đâu á, là tôi cố tình tôi mang cái dép nó thấp chẩm mà, chứ không cần phải mang dài hay cao gót gì lên để nâng cái chiều cao mình lên. Mình thấp lên cái chấp nhận mình thấp đi, không có gì phải mặc cảm, phát huy những cái mặt mạnh khác. Và đôi lúc là tôi cảm thấy tôi may mắn, nhờ tôi lùn như thế này người ta gặp tôi lần người ta nhớ luôn à. Cái khác là biến cái mặt sở đoạn của mình trở thành một cam kết để phát triển sở trường, là người thông minh, và giúp cho mình vượt qua được cái mặc cảm về những phương diện mà yếu kém người khác. Tôi thường sánh ví người mặc cảm như là một cái bánh xe bị xẹp lép không có hơi. Dầu vàng đồng tốt, xăng còn đủ, mọi thứ là đều chuẩn mực hết, chiếc xe đó không thể đưa cho người lái xe và các hành khách đang ngồi trên đó đi đến được cái đích điểm cần đến. Mặc cảm tự tin nó làm cho chúng ta mất tự tin. Và người mất tự tin thì thường dễ bị thất bại lắm. Thậm chí mỗi một lần thất bại nó cảm thấy chua cay lắm về cái thân phận của mình. Cho nên họ rơi vào tình trạng than dài dẳng, than đủ thứ hết trơn, than như một cơn nghiện, như một thói quen, như một con bệnh vậy. Cho nên người mặc cảm phải tập á, là không than dãn. Và cố gắng làm sao đừng sử dụng các cái cảm thán từ trời ơi, chết tuyệt rồi, chết đời rồi, tôi đời rồi, hư hết rồi, bó tay chấm cơm, tôi bất lực quá, cuộc đời tôi bi đát quá, bi thảm quá, bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, tại sao không đổ dồn lên người khác mà cứ chụp lên đầu tôi. Và bỏ hết tất cả những cái câu cảm thán đó và đổi lại một cái thái độ rất là thản nhiên. Thì những cái điều mà nó ngoài ý muốn xảy ra mình chỉ nói thế à, rồi nở một nụ cười thật là tươi, tập trung vào giải pháp để tìm kiếm các cái cách thức khắc phục và vượt qua những cái yếu kém đó. Nếu không ngay thời điểm đó thì ít nhất là chúng ta không để cho nó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Thì những người như vậy trở nên rất là năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. Quý vị biết Nick Vujicic không? Anh chàng mới sinh ra là không có hai tay, không có hai chân, trở thành một diễn giả nổi tiếng thế giới. Tập đoàn Hoa Sen đã mời anh ta về Việt Nam hai lần, truyền hình trực tiếp ở trên các đài truyền hình, và thuê những cái sân vận động lớn, hàng vài chục ngàn người cùng đến để lắng nghe anh ta chia sẻ về cái kinh nghiệm vượt qua cái mặc cảm tự ti của bản thân. Từ một cái người là muốn tự tử do bị mất hai tay hai chân từ nhỏ, và bị bạn bè chê cười, chọc tức, nói nặng, nói nhẹ, nói xấu, khinh rẻ, anh ta đã vượt qua được cái mặc cảm tự tử và nỗ lực đó, trở thành một cái người xuất sắc. Ở tuổi 21 anh ta có được hai bằng cử nhân, mặc dù không có hai tay, có thể đánh máy được, có thể đá banh được, có thể là trượt tuyết được, có thể bơi lội được, và trở thành một diễn giả nổi tiếng. Mỗi một buổi thuyết trình của anh ấy đó có rẻ nhất cũng phải là được là 50.000 Mỹ Kim, tức là khoảng 1.3 tỷ. Có nơi người ta trả anh đó là 200.000, 300.000 Mỹ Kim cho một buổi thuyết trình thôi. Chứ nếu anh mà là giáo sư đẳng cấp thế giới, hay là người đoạt giải Nobel về các lĩnh vực, hay là đoạt giải Phil danh giá tương đương như giải Nobel, chưa chắc gì mà anh ấy được người ta mời thuyết trình, mà mỗi một buổi thuyết trình được vài chục ngàn cho đến vài ngàn Mỹ Kim. Vì anh ta là một người khuyết tật và có được cái tấm gương vượt qua được cái mặc cảm tự ti và chói sáng được, để trở thành là cái tấm gương lên dây cót tinh thần cho những người khác. Do đó là trong tu học á, quý vị cố gắng nỗ lực tìm các mặt mạnh để bổ sung và khắc phục các mặt yếu của mình, thay vì mình châu đầu đi cái cảm xúc mình vào trong những mặt kém, những mặt yếu, những mặt dở, những mặt mình thua sút quần chúng, thì hãy nỗ lực tập trung vào những cái mặt đó nổi trội hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những niềm vui bù đắp lại, và nó khỏa lấp đi và vượt qua được các cái mặc cảm tự ti. Điều 3, vượt qua cái tôi chống đối chỉ trích. Đây là bệnh mà tôi tạm gọi là nổi loạn với chính mình và nổi loạn với xã hội. Mục đích của sự nổi loạn này đó là chấp vào cái ngã và muốn chứng tỏ mình là ghê gớm, là thế này là thế nọ, không thua kém ai ở trong cuộc đời. Mà trên thực tế thì những người như thế thì chẳng bằng ai. Bệnh là chống đối và chỉ trích đó, đã làm cho người sở hữu cái cá tính này đó chấp vào cái tôi của họ ghê gớm hơn bất cứ người nào trên đời. Hiện nay trong cộng đồng mạng thì có một Phật tử nữ tuổi là khoảng chừng U40 thôi, đọc được một vài cái quyển sách Phật, rồi đọc là hàng trăm các cái bài viết nghiên cứu Phật giáo của những học giả và tác giả khác, và nghĩ rằng mình là người ở cõi trên xuống, có cái vai trò để bảo vệ đạo Phật Đại Thừa. Cho nên bất kỳ ai giới thiệu, giải thích hay là kêu gọi tăng ni Phật tử đó là quay trở về với Đức Phật gốc, tức là tu tập căn bản về những gì mà mình có thể đạt được ở trong đời, thì cái người này đó nghĩ rằng đó là họ phải đóng vai trò hộ pháp để tấn công, chỉ trích, chống đối lại tất cả những người đó. Và cái bệnh chỉ trích này đã làm cho cô này đó nghĩ rằng mình như là thánh vậy đó. Cho nên đó là từ các hòa thượng cao tăng như là thiền sư Thanh Từ, thiền sư Dứt Hạnh, rồi thiền sư Từ Thông, và các hòa thượng có nhiều đóng góp cho Phật sự, làm rạng danh Phật giáo, như là hòa thượng Thích Minh Châu, thì cô gái này đó, mặc dù đó là chưa được 40 tuổi, gọi các hòa thượng bằng tên này thằng nọ, dùng những cái từ xúc phạm chưa từng thấy. Nói một cách khác là những kẻ chấp tôi với hình chống đối đó, họ nghĩ rằng là họ là thánh thôi, còn tất cả những người khác là người phàm. Họ là hộ pháp, có vai trò bảo vệ Phật pháp, mà cái hiểu biết thì chẳng thể tới chốn, chỉ nhai lại cái mà các lỗi Trung Quốc gọi là đàm giải của người đi trước, tức là học lớn được chút xíu, nhưng mà cái tôi của người đó nó nở ra to to đùng vậy đó. Họ tự bơm phồng cái giá trị của chính họ, có khi lên 1.000 lần, có khi lên 1 tỷ lần, và coi tất cả các vị tăng sẽ không ra gì hết. Bệnh đó rất là đáng tội nghiệp, đó là chấp ngã dưới hình thức là cống cao, tự hào, tự đại, nhưng mà không dừng lại chỗ đó, nó đi thiên về cái phương hướng là chuyên môn đi chỉ trích quậy phá hết tăng ni này đến chùa nọ thôi, tối ngày cứ đi chỉ chống đói thôi, nhưng mà ngộ nhận rằng mình đang làm cái vai trò hộ pháp. Hồi còn làm chú tiểu thì tôi có đọc một cái câu chuyện của thiền sư Nhất Hạnh viết ở trong tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gà. Câu chuyện này nói về hai huynh đệ xuất gia ở trên một cái núi nọ, phát xuất từ một cái lý tưởng là làm thế nào đó để truyền bá chân lý Phật, là rạng danh Phật giáo, để giúp cho cuộc đời đó vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Nhưng mà họ rơi vào cái chấp pháp quá lớn đi, cho nên là một huynh đệ trong số đó đó bắt đầu xuống núi và nghĩ rằng là mình sẽ đóng vai trò là hộ pháp, tà trừ tà diệt quỷ để làm cho Phật giáo được xu minh. Thì sau một cái khoảng thời gian chống đối người này, chấn áp người nọ, tiêu diệt người kia, để nghĩ rằng là mình đó đang làm đó là thành Phật giáo, thì đó đó trong một buổi nọ đó mệt mỏi quá, thì vị huynh đệ này đó mới ngồi xuống một cái con rạch và lấy nước đó để rửa mặt mình. Thì bằng cái tương phản của nước đó, vị này có cái ảo giác thấy mặt mình là một con quỷ ở dưới mặt nước, rồi vui nhìn lại thấy mình trở thành là ác quỷ ghê gớm hơn, vui là thấy mình là quỷ dương luôn. Câu chuyện đó đó mang tính là giáo dục rất là cao. Có một số người phát xuất từ động cơ lớn, từ lý tưởng lớn, nhưng mà chấp là đúng, còn tất cả mọi người còn lại trong đời này là sai quấy hết. Cho nên đó là mặc dù mang một cái tâm niệm đi hộ pháp, cuối cùng là đi quỷ hoại Phật pháp và trở thành như ác quỷ. Ai vướng vào những chứng bệnh này dù là ít hay là nhiều nên đọc lại cái tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gà của thiền sư Nhất Hạnh. Bởi vì cái câu chuyện đó giúp chúng ta về cái nhận thức làm thế nào để nhận diện ra rằng là lúc đầu chúng ta phát từ một cái lý tưởng tốt, nhưng do vì chấp giả chấp pháp nhiều quá đi, tưởng rằng là mình là có kiến thức thánh, mình trở thành thánh, còn tất cả những người khác là sai. Và do đó mình phải có trách nhiệm để mà đi vạch trần ra những cái sai này. Cuối cùng là rơi vào cái tội là phá chánh pháp, phá tăng đoàn, phá Phật tăng, phê bình, chỉ trích, chống đối, nói xấu, xuyên tạc rồi thôi. Rất là đáng tội nghiệp. Facebook và trang cá nhân của đương sự này đó, ngày nào mà không chống đối một thầy tu là chịu không có nổi. Mà khi mà chống đối là luôn nhân dân mình đó là chân sư, là một cư sĩ mà tự xưng mình là chân sư tiếp nhận được Phật pháp đó là chân truyền, còn tất cả các tu sĩ là đều sai lầm hết. Cái đó đó phần lớn là bị vướng vào một chút quan tưởng, vừa là một cái chấp ngã nặng nề dẫn đến tình trạng chống đối, vừa có một cái bệnh quan tưởng, đó là một cái loại tâm thần nhẹ. Ngoài ra thì cũng có một người nam gọi là U50, mặc dầu tự xưng mình là đi chùa từ nhỏ, có được một năng lực lý luận viết lách, nhất là về cái mảng xã luận. Nhưng mà cái nhiệm vụ của anh này đó, mà tôi có dịp đọc qua những cái bài viết của anh đó, là đi phê bình chỉ trích chống đối, mà tìm những cái vị tu sĩ nào nổi tiếng nhất để chống, để chứng tỏ rằng là mình giỏi hơn vị đó. Thí dụ như là một vị giảng sư, người ta thuyết giảng là 70 phút, nói trong đó gồm có 20 vấn đề. Thì khi mà đề cập đến một cái vấn đề phụ á, người ta không cần phải nói chi tiết ra thì là bao nhiêu vấn đề hay sâu sắc á, thì không bao giờ có một lời khen hay là thừa nhận cái giá trị đóng góp. Tìm ra một cái sơ hở nào đó mà không phải là người đó ta không biết, bởi vì ta nghĩ rằng cái đề tài đó, cái việc nói đến chủ đề đó nó không cần thiết, cho nên ta lướt qua thôi. Thì người này đem ra bắt đầu nói nặng nói nhẹ, ôi ông đó vai trò lớn như vậy, đẳng cấp cao như thế, mà cái kiến thức sơ đẳng này tôi không biết. và để cố tình chứng tỏ rằng là mình hơn người này. Đây là một cái bệnh chấp ngã rất là nặng, và nó rơi vào cái tình trạng là gì? Tìm cái sơ hở, vạch lá tìm sâu để chống đối chỉ trích, nói nặng nói nhẹ thôi. Và những người như thế, người ta cái cuồng nhiệt và nghiện vào cái việc là gặm nhấm tất cả những cái sở đỏ, cái dở, cái tệ, hoặc cố tình tưởng tượng ra những cái mà người ta không có. Tôi tạm gọi những người như thế là gì? Dựng lên một cái hình nộm về một người khác, rồi mình mới là tuyên án xử cái hình nộm này. Người này tệ chỗ này, dở cái kia, kém hiểu biết ở chỗ nọ, rồi bắt đầu là dùng là cung bắn vào, dùng dao chặt đứt đầu, dùng kiếm là chém đứt đi, đốt cháy, rồi và mình nghĩ rằng mình đang xử tử được cái người này, rồi thỏa mãn với cái tôi ác độc đó, cái tôi dữ dằn đó, và nghĩ rằng mình đang làm bảo vệ Phật giáo. Điều đáng nói là đây nó không phải một vài cái hiện tượng cá biệt đâu, cũng có một số người theo tôn giáo khác, người ta cố tình đả phá đạo Phật qua hình thức là tìm kiếm những vị tu sĩ nổi tiếng để ta làm cái công việc đó. Mà để làm công việc này đó được nhiều người hưởng ứng đó, thì người ta phải tự xưng mình đó là hộ pháp, tự xưng mình là Phật tử thuần thành. Dĩ nhiên là cũng có một số người đó là người ta phải trà trộn vào trong giới Phật tử nữa, đóng vai là Phật tử đi chùa, rồi cũng có lại Phật tụng kinh, là chụp hình đưa trên mạng để chứng tỏ rằng là tôi cũng là Phật tử giống như bao nhiêu người khác đó. Nhưng mà cái nhiệm vụ của họ là đi chống đối tăng ni thôi. Cái tốt, cái hay, cái giỏi, cái giá trị, cái đóng góp thì những người như thế không bao giờ đề cập đến hết đó. Đó là cái bệnh nghiện chống đối và chỉ trích. Nó thổi là bệnh nghiện rồi. Và có một phần quan tử như tôi đã nói, những thành phần như thế thật là đáng tội nghiệp, và các quý Phật tử phải nên đề cao cảnh giác. Những loại này thì nó có hai nhóm. Nhóm một á, là họ không có tên tuổi thật, địa chỉ thật, họ lấy những cái nickname, họ đóng vai là Phật tử A, Phật tử B, hộ pháp A, hộ pháp B, và họ chỉ trích vu cáo người này đó là đạo văn, người kia là ăn cắp, người nọ là xấu, rồi thầy kia là phá đạo, thầy kia là phá giới, thầy kia là tấn công Phật pháp vân vân, phá hòa hợp tăng. Nhưng mà không hề chứng minh được, họ chỉ nói khổng khổng thôi, và không để địa chỉ thật, số điện thoại thật. Mục đích của họ là gì? Là để gây náo loạn về Phật pháp thôi. Và họ đâu có chịu trách nhiệm pháp lý đâu. Khi mà một cái người muốn chịu trách nhiệm pháp lý thì họ phải có địa chỉ, người ta mới thưa kiện được, tố tụng được. Đằng này là họ giấu hết. Thì rất nhiều Phật tử đã rơi vào những cái bẫy đó. Thì những người này đó, họ rất là khôn khéo, vào trong các cái trang web như là Đạo Phật Ngày Nay.com, Quảng Đức.com, Thư Quyền Hoa Sen.org, hay là Con Đường Giải Thoát, để chích ra một số đoạn kinh cho thấy rằng là họ là Phật tử thuần thành. Sau đó cái nhiệm vụ sau đó là gì? Phê bình chỉ trích các tăng ni thôi, làm cho người ta nghĩ rằng là đây là cái người rất có tâm với đạo. Các tăng ni ta vào chùa từ nhỏ, ta học biết bao nhiêu kinh, đọc kinh điển với bao nhiêu lần, cái mục đích của việc đọc kinh là tiêu hóa và ứng dụng vào trong Phật pháp, chứ không phải là đem cái sự hiểu biết của mình để đi chống đối người này, tấn công người kia, chỉ trích người nọ. Tôi nói như vậy để các Phật tử lưu ý, khi gặp những người như thế ở trên mạng là chúng ta không nên dại dột trở thành nạn nhân của họ. Một số người Phật tử khi mà bất mãn với chùa A, có thành kiến với thầy B, thậm chí là có trục trặc với sư cô C, tự động bất mãn và ta bỏ chùa, ta không đi chùa nữa, thì những người như vậy dễ dàng nhập bọn vào những cái thành phần chống đối Phật pháp và chống đối tăng ni như thế. Cho nên đó là dựa vào là một cái người khởi xướng, thì những người này đó là A Tòng A Vua viết những comment phê bình chỉ trích tấn công, cái đó là tội lỗi lắm. Như đối với những người đó thì ta không biết tội lỗi là gì, người ta đang làm tội, nhưng mà ta cứ nghĩ là ta đang làm phúc, đang khai sáng cho cuộc đời thôi. Cái bệnh quan tưởng nó làm cho họ trở nên rất là ngông cuồng. Hiện nay có một cái hội, họ nhân danh đó là Phật tử, họ cái hội này tên là hội Phật Bút Tự Do. Phần lớn họ là những người theo Thiên Chúa giáo, và một số là không có đạo, một số là những Phật tử gọi là người ta thù hằn một tăng ni nào đó, từ đó người ta mới bỏ đạo gia nhập vào cái nhóm này. Mà mục đích của họ là gì? Nói xấu tăng ni, nói xấu Phật giáo, phê bình các vị Bồ Tát, phê bình các vị thánh, chống đối đủ kiểu hết. Dĩ nhiên cái cách làm của họ rất là khéo. Họ dựa vào báo chí đưa tin một số thầy A, một số sư cô B tệ lậu thiệt, có những bằng chứng thật, rồi xong đó họ dẫn chứng lại những cái đó, và họ nói rằng là tất cả các tu sĩ đều giống như thế hết. Nó làm cho nhiều người, người ta bắt đầu người ta quơ được cái nắm đó mà, cái tâm lý lây lan á. Thấy là ông thầy A ông vi phạm một cái giới luật A thì những ông thầy còn lại cũng có thể như thế. Cho nên từ đó giết khéo léo để dẫn dắt người ta qua một cái nhận thức mới là gì? Không nên tin tưởng vào tăng ni nữa. Kêu gọi mọi người đó là rời khỏi chùa, rời khỏi tăng ni, có tăng ni, nói xấu tăng ni, và nghĩ rằng đó là mấy chục ngàn tăng ni còn lại cũng giống như những tăng ni xấu này. Nhà giàu có nơi, mía sâu có mắt, không thể qua được cái đám được. Phần lớn họ là những kẻ quệ đạo, chống đối Phật giáo, khéo léo, nhưng mà phải tự xưng là hộ pháp. Bây giờ ở trang, các cái trang Facebook á, thì những cái kẻ như thế đó, nhân danh là hộ pháp nhiều lắm. Facebook của họ cũng mang tên là hộ pháp này, hộ pháp nọ, mà toàn là chống đối thôi. Thì cái mèo vật để chúng ta nhận ra được những người như thế này là như thế này. Bất kỳ ai mà vào trong Facebook của họ, trong blog cá nhân của họ, chỉ toàn là chống đối, phê bình, chỉ trích, chứ không có tán dương, là mình biết rằng đó là những cái thằng hộ pháp dởm mà, hộ pháp nhân danh. Đừng dại dột mất thời gian mà đọc họ, vì nó làm cho mình mang phiền não. Đọc xong rồi đó, tự động mình hoang mang, do dự, mất niềm tin, rồi bị khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng tôn giáo nè, và nhiều cái tình trạng xấu xa khác. Con đường tâm linh tôi thường sánh ví nó giống như là một kim tự tháp vậy, hay là một cái quả núi, càng lên cao thì càng ít người đến được. Nó là một cái quá trình lộ trường rất là tự nhiên thôi. Thì cũng có một số tăng sĩ ta gãy đường á, bỏ cuộc nửa chừng ở 1/3, 1/4, cũng có một số người ở 1/2, một số người ở 3/4, ở một người là gần đến đường rồi ta cũng phải gãy bỏ, ta tu không nổi nữa, ta hoàn tục, và ta phạm vào cái giới nào đó. Đó cũng là cái chuyện gọi là thường tình thôi. Quá trình sàng lọc đó là như thế thôi. Đừng vì những người gãy cuộc đó, bỏ cuộc đó mà chúng ta nghĩ rằng tất cả các tu sĩ đều như vậy. Đừng vì một vài tu sĩ là tu không chuẩn, giả dạng làm tu sĩ vào trong chùa, phạm trai phá giới, rồi mình cứ nghĩ rằng, thành kiến rằng là những người tu sĩ khác cũng như thế. Như thế là thành kiến và cố chấp, tức là nhìn cuộc đời này bằng một cái lăng kính rất là tiêu cực. Còn là Phật tử tuần thành đó, Phật tử tốt, thì người ta không có chỉ trích, chống đối, quậy phá, mà là góp ý. Đọc vào một cái bài văn, bài viết hay một quyển sách của người nào đó, người ta phát xuất từ động cơ tốt hay động cơ xấu là mình hiểu được liền à, không có giấu giếm được. Những kẻ cao ngạo chống đối á, luôn luôn chứng tỏ cái tôi của mình. 100 điều tốt người khác người ta không nói đến, một cái dở sơ suất là đem ra tán nó ra thành giống như quả núi vậy đó. Mà đọc vô cái đó rồi cái người ta nghĩ rằng cái nhân vật đó là không có chỗ nào để mà xài được cái gì hết á, là họ cương điệu quá lên, họ bơm phòng nhân rộng quảng bá những cái mặt đó là mang tính cường điệu thôi. Cho nên đọc như thế là chúng ta phải hiểu đây là những kẻ xấu, và chúng ta không nên dại dột trở thành là những người tiếp xúc họ, để chúng ta không rơi vào cái bệnh chấp ngã, cống cao, tự hào, tự đại, quan tưởng, quan đường. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, ở trên đời này đó không bao giờ có hiện tượng một người đó là hoàn toàn được khen hay là một người là hoàn toàn bị chê. Như là khen và chê là tính tương đối của cuộc đời, chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả Đức Phật tuệ giác như thế, từ bi như thế, đức tính tu tập vĩ đại như thế mà vẫn còn bị người ta phê bình chỉ trích chống đối mà, nó còn vu cáo mà. Cho nên cái chuyện tăng ni mà bị chống đối âu cũng là chuyện thường thôi. Thì vấn đề chúng ta là người có tu học, mỗi khi bị chống đối chúng ta phải đánh giá lại chính mình, soi gương lại nhân cách, xem lời chống đối có đúng hay không. Nếu đúng chúng ta biết ơn và sửa chữa. Còn nếu nó là chống đối sai, hãy phớt lờ đi, đừng quan tâm nó, đừng bị chìm trong nỗi khổ niềm đau bởi những lời thị phi. Còn nếu người ta là kẻ xấu cố tình vu cáo xuyên tạc, quý vị hãy nhờ luật pháp can thiệp để dạy cho những cái kẻ xấu đó một bài học, để họ không còn dám, tức là vế cái tánh xấu xa của họ vốn có để làm xấu cho cuộc đời và gây nhiều tổn thương cho những người khác. Và để làm như thế quý vị phải có những bằng chứng. Ví dụ họ vu cáo mình, bằng chứng bằng sách viết, bằng internet, download xuống là chụp hình lại ghi nhận hết, và nhờ các luật sư giỏi ta làm việc đó. Trong đời Phật á, Đức Phật chưa bao giờ khuyên chúng ta là quan ức không cần biện bạch, như là tác phẩm Luận Bảo Dương Tam Muội. Luận Bảo Dương Tam Muội là một tác sáng tác của Trung Quốc. Trong 10 điều tâm niệm có rất nhiều điều hay, nhưng cái câu quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, là một câu sai lầm về Phật học. Trong kinh Trường Bộ, khi Đức Phật bị phê bình chỉ trích và tấn công đó, thì cái thái độ của Đức Phật là gì? Thản nhiên. Sau khi người ta phê bình xong rồi đó, Đức Phật đó mới chứng minh rằng là Ngài không có như thế. Ngài thường dạy chúng ta là phải nói như thế này: cái này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này. Phải giải thích rõ để cho kẻ xấu không có cơ hội đó làm đó là giấy bụi tung mù cho những người khác bị hiểu lầm, dẫn đến tình trạng là mất niềm tin. Còn vấn đề còn lại, có nhiều người ta cố tình đó là cố chấp, người ta không chịu sửa chữa cái sai mình đã đính chính rồi mà không chịu sửa sai, thì thôi cứ để cho họ dướng vào cái chấp của họ, mình không bên dướng kẹt vào họ nữa. Tâm mình nó trở nên đó là giống như là gió thổng mây bay, không chấp trước vào những cái chuyện rùi bu đó, những tào lao đó, để mình có năng lượng tốt phục vụ cho những cái Phật sự cao quý hơn. Đừng để ý đến những cái chuyện vặt vãnh này. Cho nên mỗi người phải tự đánh giá lại bản thân mình vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Trong ngày hôm nay tôi có nói xấu ai, có gây thương tổn cho ai hay không? Nếu có thì chúng ta phải khắc phục và thực tập tâm từ bi, thực tập thiền từ bi, và liên tưởng rằng là năng lực từ bi đó đang tỏ ra từ trái tim của mình, từ bộ não của mình, từ 84.000 lỗ chân lông đang tác động đến mọi người, mọi loài động vật, rồi mọi loại thực vật. Và tâm từ bi đó nó đang lan rộng, phổ bát, tán ra, phổ biến ra, không còn biên giới, không còn giới hạn, để chúng ta sẵn sàng tha thứ cho họ, bỏ qua cho họ, và để giúp cho họ vượt qua được những cái lỗi lầm sơ suất mà họ đã cố tình tấn công, phỉ chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc mình. Thế mình phải trở nên cao thượng để vượt qua cái quan trái này. Và sự thực tập như thế nó làm cho tâm mình nó trở nên cao quý hơn. Soi gương nhân cách đó là một nỗ lực để làm cho mình ngày càng trở nên hoàn thiện. Còn khi mình muốn giúp một người nào đó đó, thì góp ý họ ở chỗ riêng tư, chứ không chống đối công khai. Ngoài trừ là những kẻ xấu thì chúng ta phải lên án, những kẻ phạm pháp thì chúng ta phải công khai phân tích ra cái xấu dở đó và chỉ ra một cái con đường để cho họ thoát ra. Còn góp ý ở cái nơi riêng tư đó, sẽ làm cho người đó tâm phục khẩu phục, để họ không bị tự ái thì họ mới sửa sai chính họ được. Còn phê bình chỉ trích nói xấu thì làm cho chúng ta đó là kết bạn trở thành thù thôi, rồi từ bạn á là trở thành những người dưng, những người không nhìn mặt nhau thôi. Người tu học Phật không nên rơi vào cái tâm lý như thế. Điều 4, vượt qua cái tôi sở hữu. Vì ngôn ngữ được mặc định trong xã hội và luật pháp và tôn trọng đó, chúng ta thường dùng là tôi và sở hữu của tôi. Rất nhiều người xem là vợ con, vợ chồng, nhà cửa, mọi thứ mà mình tạo dựng được trên đời là sở hữu của tôi. Chúng ta chấp vào nó như là một thói quen. Phương diện tích cực của cái việc chấp này đó, nó làm cho chúng ta có trách nhiệm và cam kết. Ví dụ như là một cặp vợ chồng ở tuổi thanh xuân, sau một năm hôn thú đó có một đứa con, và nghĩ rằng là đây là con của tôi phải có tình thương, trách nhiệm đối với nó, cho nên là dành hết đó là tâm huyết, công sức, mọi thứ để làm cho đứa con này được trưởng thành về ba phương diện: thể chất, tức là có chiều cao; thể trí đó, tức là được học hành ở trên chốn; và có được cái danh tiếng thành công ở trong đời, rồi dựng vợ gái chồng cho người đó có một cái tổ ấm hạnh phúc. Đó là tính trách nhiệm do chúng ta chấp vào cái tôi sở hữu. Ở phương diện này đó, đạo Phật khích lệ chúng ta tiếp tục nên làm. Vì điều đó nó làm cho đó mỗi một gia đình nó có một cái truyền thống tốt đẹp được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặt trái của việc chấp cái tôi sở hữu đó, nó làm cho chúng ta nó gần như là gì? Chìm ở trong nỗi khổ niềm đau đối với những người có liên hệ huyết thống. Và chúng ta trở nên là thờ ơ, dửng dưng, bàng quan, vô cảm, vô tích sự đối với những người không thuộc quan hệ huyết thống này. Và phần lớn chúng ta nghĩ rằng đó là chuyện bình thường thôi, không có gì phải bận tâm. Tôi xin đưa một ví dụ. Khi quý vị xem một cái bản tin trên truyền hình, hoặc là trên internet, hoặc là qua radio về cái vụ rớt máy bay tập thể, chẳng hạn như cách đây mấy năm máy bay Malaysia bị rớt, trong đó có mấy trăm người bị chết không toàn thây, phần lớn chúng ta trở nên rất là dửng dưng thôi, không có mối quan tâm gì cái nỗi khổ niềm đau của những người đó hết á. Vì chúng ta nghĩ rằng đó họ là những người dân nước lã, tôi không phải có trách nhiệm đối với họ, cho nên tôi liên can đối họ để làm gì cho mệt. Người có tu học Phật, khi mà mình là nhìn thấy, nghe thấy một cái nỗi khổ niềm đau nào đó, ít nhất là chúng ta phải bày tỏ cái tâm bi, tức là thông cảm và cảm thông sâu sắc trước các bất hạnh mà người khác đang gặp phải. Và đây là một thực tập mà Đức Phật khuyên chúng ta cần phải làm. Rồi cao quý hơn nữa đó, thì chúng ta phải thực tập tâm từ, tức là bằng những hành động nỗ lực cụ thể với những phương pháp đúng, chúng ta giúp cho những người mà nằm ở trong tầm vối của mình được, để giúp cho họ vượt qua được những nỗi khổ niềm đau mà họ tự thân là trở nên hoàn toàn bế tắc. Và bằng hành động tâm bi này đó, thì người tu họ phải trở nên rất là năng động và nhập thế, chứ không có bàng quan thờ ơ vô tích sự. Đang khi đó, nếu chúng ta có một đứa con bị tai nạn giao thông chết, thì cha mẹ khóc lóc, nhất là người mẹ đó khóc ghê gớm lắm. Có nhiều người quên không được đứa con đó, thậm chí là có thể bị điên dại theo, khổ đau theo, sầu bi theo. Năm 2008 khi tôi thuyết giảng ở tại Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng độ tuổi 40 đến nghe thuyết giảng, và sau đó đó nhờ tôi đến thăm nghĩa trang của đứa con mười mấy tuổi họ vừa qua đời trong vòng 3 năm. Người mẹ này đó là nói tới đâu là khóc, đau khổ đến đó. 3 năm đó trôi qua mà người mẹ không thể quên được. Cứ mỗi tuần á, vào ngày Chủ nhật khi nghỉ làm việc, sau khi đi chùa xong đó, thì người mẹ đi tới cái nghĩa trang, dành 1 tiếng đồng hồ để ngồi ở ngay bên mộ của đứa con mình, rồi cúng bánh, cúng nước, cúng cơm, và mong đứa con xuất hiện để cùng ăn cơm với mình. Bà thể hiện một cái cảm giác nó sầu bi u não, không thể vượt qua được. Thì tôi cũng chiều lòng đến thăm cùng với hai vợ chồng cái mộ huyệt đó. Và sau khi thăm xong đó, thì tôi mới phân tích họ như thế này đó. Theo Đức Phật đó, sống chết là một quy luật, không ai tránh khỏi. Có người mới được là hình thành mạng sống mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi, đã chết ra trong bào thai, do sẻ thai, do phá thai. Có người mới sanh ra đã chết. Có người 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi. Có người đó là chết rất là thọ, 120 mấy tuổi, 130 mấy tuổi. Mỗi người có cái phước nghiệp về tuổi thọ và sức khỏe khác nhau. Cho nên chúng ta phải chấp nhận đó là một sự thật, để không liên tiếp vào sự sống mà người đó đã không còn tiếp tục ở cõi đời này với tư cách là người A, người B đó nữa. Chúng ta phải ghi nhận đó là một hiện thực để vượt qua nó khổ niềm đau. Tôi đã khuyên cặp vợ chồng này đã nên về Việt Nam, và tôi sẽ dẫn đi các trung tâm từ thiện, và họ cũng đã về. Tôi dẫn họ đến trung tâm Cô Nhi, nơi đó có hàng trăm các cháu bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Họ thiếu tình yêu, thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc, thiếu bàn tay nhân ái, thiếu sự dìu dắt của cha mẹ họ. Cho nên á, các thầy cô giáo tại đây đó thường dạy các cháu mồ côi đó xem các mạnh thường quân hơn 20 tuổi với mình đó là cha mẹ của mình, để cho họ bớt đi cái mặc cảm là tôi bị mồ côi, tôi bị bỏ rơi. Vì cái cảm giác đó sẽ làm cho họ dễ hận cha mẹ, mặc dù họ biết cha mẹ mình là ai, họ dễ hận thù lắm, không còn cái cảm giác biết ơn đâu là người cha người mẹ mình. Khi dẫn cặp vợ chồng này đến thì các cháu khi tặng được một phần quà giá trị nó chỉ có 50.000 hoặc 100.000 thôi, các cháu đã bày tỏ lòng biết ơn, vui mừng, hạnh phúc, sung sướng. Và tôi mới nhắc với cặp vợ chồng này đó, thay vì các anh chị đổ dồn tình yêu, tình thương cho một người đã chết mà người đó không còn có thể cảm nhận được nữa vì đã tái sinh rồi, chậm nhất là 49 ngày, phần lớn là tái sinh liền ngay lập tức, thì tại sao các anh chị không chịu đọc lại cái kinh Tâm Địa Quán rằng đó, trải qua nhiều kiếp sống, tất cả mọi người nam đã từng là ông, rồi cha, chú, cậu, chồng, anh trai, con trai, cháu trai, chắc trai của chúng ta. Chỉ vì cách ấm qua nhiều kiếp sống chúng ta không nhận ra được việc đó thôi. Chứ còn nếu mà mình hiểu được cái điều Phật dạy này đó, thì tự động đó, chúng ta đổ dồn cái tình thương cho các cháu mồ côi mà hàng triệu cháu trên quả địa cầu này. Nếu có lòng nữa đó thì hãy làm thủ tục pháp lý nhận một trong những cháu đó về làm con nuôi, để mình đổ dồn cái tình thương mất mát đứa con này vào đứa con nuôi đó. Còn mà không á, cứ mỗi tháng trích ra những cái tiền quỹ nhất định để trang trải cho các cháu ở các cái trung tâm mồ côi này được đi ăn học lên đến chốn, để tự lập nghiệp, tự đứng vững trong tương lai. Và sau 5-6 lần đi từ thiện cho các cháu mồ côi đó, thì người mẹ này bớt đi và dứt hẳn đi cái nỗi khổ niềm đau dành cho đứa con đã quá cố của bà, vì đã được chuyển thể cái tình yêu thương dành cho người mất sang những cháu kém may mắn hơn mình. Cái đó tôi tạm gọi là chuyển cái cảm xúc tiêu cực trở thành tích cực. Phần lớn chúng ta bị chấp vào cái ngã quyết thống, đó là một cái loại chấp ngã mang tính sở hữu rất là cao. Chúng ta chỉ lo hoặc là hạnh phúc theo, hoặc là khổ đau theo với những người thân quyết thắng của mình thôi. Còn những người dư còn lại ngoài xã hội bi đát hơn thì chúng ta lại không quan tâm đến. Ví dụ như đứa con mình hư, nghiện ma túy, phá tài sản, ăn cắp, trộm cắp tài vật ở trong nhà, chúng ta phát hiện được, đôi lúc mình đâu có cảnh báo với nhà nước, chính quyền để đưa người này vào cái trung tâm cai nghiện đâu. Thương cái cách đó là đang hại người đó. Chỉ vì chúng ta bị dướng kẹp vào cái tình quyết thống. Cho nên học tập tâm từ và tâm bi đó, mỗi khi chúng ta nghe những cái việc xấu xảy ra trong cuộc đời đó, dành ra khoảng chừng là vài giây để tưởng niệm về những bất hạnh mà họ đang gặp phải, Và những việc gì mà chúng ta có thể tham gia được á, thì chúng ta cùng tham gia. Chẳng hạn như đó là thiên tai hay là tai nạn mà mình có thể dự phòng được, thì chúng ta mời gọi các hoạt động từ thiện để trang trải cái tình thương yêu, giúp cho những người đó vượt qua nỗi bất hạnh mà họ đang bị vướng phải. Hoặc là nếu mình không có tiền đó, thì mình kêu gọi những người khác cùng làm, hưởng ứng, tán dương, khen ngợi, để giúp cho những người đang làm việc đó đó mạnh dạn hơn và làm việc đó tốt đẹp hơn. Ngày nay các tỷ phú Hoa Kỳ đó, giàu nhất thế giới đó, ít khi bị dướng kẹt vào cái ngã sở hữu đối với con cháu lắm. Chẳng hạn như là tỷ phú Warren Buffett sở hữu 70 mấy tỷ Mỹ Kim. Ông đang vận động con cháu của ông đó không kế thừa những gì mà ông đã tạo dựng trong một kiếp người, chỉ cho là tượng trưng thôi, 1%. Và đồng thời khuyên con cháu đó, đó là sử dụng 1% mà cái tiền thừa kế đó cho các cái việc nghĩa, và 90% còn lại đó họ bỏ vào cái quỹ từ thiện do hai chồng Bill Gates và Melinda để làm các cái việc gọi là nhân đạo trên toàn cầu. Hai vợ chồng của Bill Gates cũng đã làm công việc đó và kêu gọi các tỷ phú khác cũng làm như vậy. Họ không dành tài sản kế thừa cho con cháu, mà họ tạo một cái quỹ để tất cả những người nhân tài có tấm lòng cho thế giới này đó sử dụng cái nguồn quỹ này để làm các cái việc nghĩa, việc thiện thôi. Cái phong trào mà các tỷ phú Mỹ đang làm như thế nó dâng cao rất là lớn, và các triệu phú cũng hưởng ứng theo. Đang khi phần lớn những người thiếu tu học Phật đó, người ta chỉ nghĩ là bây giờ những gì tôi làm được ở trong một kiếp người tôi để cho con cháu tôi kế thừa, cái đó là cái trách nhiệm luật pháp, trách nhiệm tình thân tình thương. Tại sao mình không giúp đỡ thêm những người ngoài xã hội? Cho nên Đức Phật dạy đó, mỗi khi mà mình đang hưởng thụ phước thì nên nghĩ đến các cái mảnh đời kém may mắn hơn mình và giúp cho họ đang lúc mình còn khỏe này, chia các một phần nào đó cái nguồn tài sản hợp pháp để làm các việc nghĩa, việc thượng, việc thiện, tham gia vào việc Phật sự do các thầy, các sư cô chủ trương. Chúng ta cùng là hợp sức ra để làm các Phật sự gắn liền với hoằng pháp, để thông qua các cái hoạt động từ thiện đó chúng ta giúp những người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử. Chứ đừng làm từ thiện đơn thuần một mình, gắn liền với hoằng pháp. Thì bằng cách này chúng ta sẽ rũ bỏ được những cái chấp trước vướng kẹt liên lụy vào những người thân. Dĩ nhiên là chúng ta có trách nhiệm với họ trước nhất. Thì ngoài cái trách nhiệm với họ, chúng ta giúp đỡ cho họ những phương pháp để được làm giàu, để trở thành người thành công, để trở thành người hạnh phúc. Chứ đừng có vướng kẹt mà làm cho họ trở thành những kẻ dựa dẫm vào mình. Ở phương Tây người ta giáo dục cái tinh thần tự lập, cho nên con cháu ở tuổi đôi mươi đó là tách lời khỏi gia đình nè, họ tự lập. Nhiều đứa con cũng chả muốn kế thừa cha mẹ mình có gia tài triệu phú, họ thích là bỏ mồ hôi nước mắt mình ra để tạo dựng lên thôi. Thì cũng dạy cho con em của mình có tinh thần như thế, để những gì mà mình làm được á, ngoài việc lo cho gia đình, chúng ta phải lo cho xã hội nữa. Đó là cái cách để mở tâm rồi bởi mình ở một mức độ rộng hơn. Mặc dù rất khó làm nhưng không có nghĩa là không làm được. Người tu học Phật chúng ta dễ dàng hơn những người theo các tôn giáo khác, bởi vì chúng ta có học cái hạnh từ bi, học hạnh vô ngã, học hạnh vị tha, và thấy đó, tất cả mọi người trên quả địa cầu mình đã từng là những người thân của mình ở những kiếp trước, cho nên mình dễ dàng làm hơn. Cho nên vượt qua được cái ngã sở hữu là rất khó. Khi chúng ta bị tổn thất những cái vật sở hữu do lửa cháy, do nước trôi, do thiên tai, do bị tịch thu, do bị trộm cướp, do bị lừa đảo, do bị mất mát, thì thay vì chúng ta gặm nhấm nỗi khổ niềm đau bằng sự tiếc nuối đó, thì quý vị hãy liên tưởng rằng là tôi đang trao tặng cái quyền sở hữu của tôi đối với các vật đó cho những người khác có nhu cầu, thì tự động cái tâm của mình nó bớt đi cái tiếc nuối liền à. Ví dụ quý vị đi vào Sài Gòn thăm con cháu đang làm ăn, lỡ bị một cái kẻ xấu đó nó giật bóp, trong đó có một cái cell phone là iPhone, đó là đời 7, mình mua là 24 triệu chẳng hạn, tiếc dữ lắm, mà bây giờ thì không tìm lại được, thì có đứa là khóc thôi chứ làm gì. Thì quý vị nói là tôi đang cúng dường cho một cái người kém may mắn hơn tôi cái cell phone đó, thì tâm mình nó được bình an à. Thì đây là cái cách mình cúng dường bất đắc dĩ, thấy không? Bất đắc dĩ. Mỗi tháng đó thì chúng ta phải đóng thuế theo luật định ở mỗi quốc gia. Thì quý vị cứ tu học Phật nhẩm như thế này nè: tôi đang làm công tác từ thiện thông qua việc đóng thuế cho nhà nước. Nhà nước sẽ lấy cái tiền thuế đó đó trang trải cho các hoạt động hành chính và vận hành đất nước, và góp một phần cho chính sách an sinh xã hội. Mặc dù là vấn đề này nó còn thấp, còn kém so với các nước phương Tây. Thay vì mình nói là trời ơi, tôi làm biết bao nhiêu công sức mà mỗi tháng thì tự động tôi phải đi đóng thuế cho nhà nước, mắc đến là có khi là 30%, có khi 25%. Ở độc thân á, sống ở nước ngoài đó, có khi quý vị phải đóng thuế là 45%. Mình tiếc dữ lắm. Mình nghĩ đó là giờ tôi đang làm Phật sự, đang làm thiện sự, cho nên cứ cuối tháng là quý vị nên nở nụ cười. Thay vì tôi phải đi đến tận nơi phát tâm giúp đỡ nhà nước thông qua hệ thống an sinh xã hội đang thay thế tôi làm việc này, quý vị nở một nụ cười và cảm ơn nhà nước thông qua cái hệ thống đóng thuế. Thực tế khi làm việc đó đó, các việc phước này nó không mất đi đâu, nó sẽ trở thành là vệ sĩ và hộ pháp của chúng ta trên mọi nẻo đường đời, và nó có mặt với chúng ta trên từng cây số. Mỗi khi mà mình lẫm vào những hoàn cảnh khó khăn thì chỉ cần quý vị khởi lên một cái ước nguyện, tập trung cao độ nguyện cho cái việc này nó vượt qua, thì các cái nhân tốt mà mình đã làm trong quá khứ, thay vì theo tiến trình thời gian á, nó sẽ trổ vào năm sau hay là 5 năm nữa, thì nó có thể là chín vú, nó nở sớm hơn, trổ sớm hơn, nó giúp cho chúng ta khắc phục và vượt qua. Đó là cái lợi ích của những người làm phúc. Cho nên mỗi khi có cơ hội làm phúc được thì cứ làm. Đừng có nghĩ là đây không phải là người thân của tôi cho nên tôi không có muốn làm đó. Dù là ai chúng ta cũng phải nên làm. Vì dĩ nhiên là ưu tiên người thân trước, sau đó mới đến là người dân. Đó là những cái thực tập để vượt qua cái chấp ngã sở hữu. Cái ngã sở hữu nguy hại nhất là thân thể này. Khi chúng ta đối diện trước cái chết, nhiều người sợ chết, nhiều người sợ vẫy tay chào với người thân, giờ sợ mất hết gia tài sự nghiệp mà mình đang làm dở dang, thì lúc đó quý vị phải thực tập lời Phật dạy trong kinh Vô Ngã Tướng đó. Cái này tức là các sở hữu vật chất hợp pháp không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không nên bị vướng kẹt vào chúng. Không ai chết có thể mang đi tất cả mọi thứ trong đời theo được, ngoại trừ nghiệp thiện và nghiệp xấu thôi. Tất cả những đức cao quý và những cái cá tánh xấu sẽ đồng hành với chúng ta trên từng cái số, từ kiếp này sang kiếp khác. Vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, chúng ta nên nhớ điều đó. Tôi xin nêu ra một bài thơ con cóc gồm có 4 câu thôi, để chúng ta thực tập về cái vô ngã sở hữu. Bài thơ này thì nó liên hệ đến cái bất động sản, nhưng mà chúng ta cứ liên tưởng là nó tượng trưng cho tất cả những gì mà chúng ta xem nó là sở hữu, hoặc về phương diện pháp luật, hoặc về phương diện xã hội, hoặc về phương diện dân sự. Một đại gia bất động sản nên nhẩm ở trong đầu mình khi mà mình đối diện với cái chết như thế này: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, đất không thuộc về mình chính thuộc về đất. Khi mà một đại gia bất động sản sở hữu hàng nghìn mẫu đất, hàng nghìn căn nhà, họ có thể là có là đến là hàng chục tỷ Mỹ kim, muốn cái gì mà không được. đang lúc hấp hối chết thì thấy rất rõ là thân này cũng trở về đất thôi, nhà cửa cũng trở về đất do vô thường, mình thuộc về đất nhưng mà đất, nhà cửa, tài sản không thuộc về mình, bởi vì đâu có người chết nào mang theo được cái gì về vật chất đâu. Hãy nhớ điều đó, nhẩm điều đó thường xuyên. Cho nên á, tốt nhất á, là mình cân phân mọi thứ khi mà còn khỏe, còn sáng suốt. Những gì mà làm từ thiện được thì cứ làm, những gì mà chia cho con cháu được lúc còn sống cứ chia. Còn cái nào vì tế nhị thì chúng ta làm di chúc cho người A, người B, người C, cho chỗ tức từ thiện A, chỗ tức từ thiện B, chỗ tức từ thiện C của Phật giáo, để khi mình nằm xuống á, mình không còn phải lo lắng nữa, tất cả sẽ dựa vào luật pháp mà giải quyết nó thôi. Đó là người biết tu học Phật, nó phải lo cho cuộc đời của mình và lo cho mọi thứ được ổn định. Có nhiều người cha mẹ sống đến 80-90 tuổi rồi, con cháu thì rất là đông, mà không chịu làm di chúc, mà cũng không chịu chia sẻ gì hết, chia sẻ tài sản gì hết. Sau khi nằm xuống rồi đó, con cháu rơi vào sự tranh chấp, không nhìn mặt nhau, trở thành kẻ thù của nhau, thậm chí là giết nhau vì cái quyền sở hữu tài sản, rất là đáng tội. Có cái gì nó thuộc về mình chỉnh diễn đâu. Chúng ta làm chủ sở hữu của các sở hữu tài sản trong vòng mấy chục năm mà mình đang còn sống theo luật lệnh thôi. Còn theo luật nhân quả thì nó không có thuộc gì về mình hết trơn á. Mình tạm thời làm sở hữu của chủ của nó, nó tạm thời là sở hữu vật của mình. Phải tự tập vô ngã như thế, để khi cái vô thường nó xảy ra với chúng ta, với những gì thuộc về chúng ta, chúng ta không có khổ đau, không có tiếc nuối, thấy nó nhẹ nhàng, thư thải ra đi thôi. Cái đó là phần tưởng thưởng rất là cao quý ở tuổi xế chiều mà người tu học Phật có thể đạt được. Kính thưa các quý Phật tử, tôi vừa phân tích ứng dụng bốn phương diện vượt qua chấp ngã đẳng cấp xã hội, vượt qua chấp ngã mặc cảm tự ti, vượt qua chấp ngã chỉ trích chống đối, và vượt qua chấp ngã về sở hữu. Thì đây là bốn phương diện mà phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào. Thì mỗi người ta phải tự đánh giá mình, soi gương nhân cách bản thân hàng ngày để tự làm mới chính mình. Mục đích của sự tu học Phật á, là buông bỏ mọi chấp trước. Nó có hai cái giống chấp nguy hại nhất: chấp ngã và chấp mọi sự vật hiện tượng. Sau khi vượt qua được hai cái loại chấp này rồi đó, thì chúng ta phải bỏ luôn cái chấp vào chánh pháp. Đức Phật là nói trong kinh Kim Cương đó, chân lý của Ngài cũng giống như là trước thiền, với mục đích là đưa cho người khổ đau từ bên bờ khổ đau qua được bên bờ an vui hạnh phúc. Sau khi lên được trên bờ hạnh phúc rồi đó, công việc mà người đó phải làm là gì? Chả chiếc thuyền về bên bờ bên kia, chứ không nên đội chiếc thuyền lên đầu, thờ chiếc thuyền trên bàn thờ. Đức Phật mới kết luận lại: chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là tà pháp. Tà pháp là những điều trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với những cái điều cao quý trong đời. Chúng ta phải bỏ nó rồi để trở thành người cao quý. Nhưng mà muốn bỏ nó thì chúng ta phải dựa vào chánh pháp. Sau khi dựa vào chánh pháp để bỏ những tà pháp thì chúng ta cũng đừng chấp vào chánh pháp nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành là người vô sở chấp. Mà vô sở chấp là người sẽ đạt được cái sự tự do. Mục đích của tu học Phật là đạt được sự tự do trọn vẹn. Cái đó là giải thoát tâm khỏi các trói buộc. Mà bắt đầu của nó là phải giải phóng tâm khỏi các sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Rất mong các Phật tử nỗ lực và đạt được những điều như trên, để cuộc đời của mình á, trở thành tấm gương chói sáng ở trong gia đình và bất cứ nơi nào mà quý vị có mặt và sinh hoạt.